là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại thành phố Yên Bái.
Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ, làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái.
Yên Bái triển khai tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi.
Huyện Văn Yên hủy nổ thành công quả bom dài 1,2 mét.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Yên Bái. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Tuy Lộc đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư nguồn lực, lắp đặt hệ thống đèn điện tuyến đường Yên Bái Khe Sang, xây dựng thiết kế tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa phải đảm bảo công trình sử dụng được lâu dài, quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh thoát nước song trong sản xuất nông nghiệp. Đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống nước sạch cho các thôn Minh Long, Hợp Thành, Bái Dương. Các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng kè sông Hồng, đoạn từ thôn Xuân Lan đến khu vực đền Bái Dương. Cử tri phường Hồng Hà mong muốn tỉnh và thành phố quan tâm tập trung nâng cấp tuyến đường thanh niên Trần Hưng Đạo, tạo điều kiện điều chỉnh quỹ đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Hồng Phong. Đầu tư xây dựng nâng cấp di tích lịch sử bến Âu Lâu. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin tới cử tri một số kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, việc triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, việc ban hành các nghị quyết chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng chí cũng đề nghị từ nay đến cuối năm, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo trạng thái bình thường mới với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tập trung cao độ cho thực hiện chương trình hành động 18 của tỉnh ủy. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri.
Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Trấn Yên do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc với 130 cử tri xã Minh Quán, Hòa Quương và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Tin do cộng tác viên Nguyễn Thư thực hiện. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có phương án xử lý xe quá khổ quá tải lưu thông trên tỉnh lộ 163 đoạn qua thị trấn Cổ Phúc và các xã gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị huyện Trấn Yên sớm mở rộng quy mô nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Cổ Phúc, đồng thời kiến nghị một số chế độ chính sách đối với quân nhân đã xuất ngũ nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục, xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông qua địa bàn, xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với các nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp mà nhà nước đã quy định, không để thắc mắc trong nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 11, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Thùy Trang. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ, tỉnh Yên Bái đã trợ giúp cho trên 288.600 người với tổng kinh phí trên 174 tỷ đồng, hỗ trợ và giúp đỡ trên 41.500 gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai với trị giá trên 23 tỷ đồng. Phối hợp với tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên 63.800 người. Bên cạnh đó, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, trong đó đã tiếp nhận gần 30.000 đơn vị máu. Từ năm 2010 đến năm 2017, Hội chữ thập đỏ đã tiếp nhận các dự án với trị giá trên 3,7 tỷ đồng để hỗ trợ phòng chống thiên tai và thúc đẩy các hoạt động giảm nhẹ thiên tai trong trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Ngay sau khi chỉ thị số 43 của Ban Bí thư được ban hành, tỉnh ủy Yên Bái đã triển khai thực hiện theo hướng phù hợp thiết thực, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn thể xã hội về công tác của Hội Chữ thập đỏ, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của đoàn công tác, nhất là những định hướng đối với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, gợi mở thêm những chương trình giải pháp nhằm thực hiện có chất lượng hiệu quả hoạt động từ thiện nhân đạo. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Tỉnh ủy Yên Bái trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương, qua đó thể hiện sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ. Để thực hiện chỉ thị 43 hiệu quả hơn trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo lồng ghép công tác nhân đạo, từ thiện, chính sách xã hội của Hội Chữ thập đỏ vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh Yên Bái cũng cần nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động Hội Chữ thập đỏ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
Sáng ngày 3 tháng 11, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm trực tuyến giữa Đoàn Đại sứ Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 với lãnh đạo các địa phương khu vực miền Bắc. Tại điểm cầu Bộ Ngoại giao có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và 22 đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài. Tham dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phóng viên Hồng Dung đưa tin. Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Ủy ban dân các địa phương khu vực miền Bắc đã trao đổi đề xuất với Bộ Ngoại giao, các đại sứ, tổng lãnh sự tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các địa phương trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 34 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó năm 2021 cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn khoảng 844 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh trong năm 2021 ước đạt 226 triệu đô la, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, may mặc, khoáng sản. Tỉnh Yên Bái hiện có quan hệ hợp tác với địa phương của 4 nước, bao gồm tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Sai Nhamboli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỉnh Văn Đa Bát Cộng hòa Pháp, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thành phố Mimasaka Nhật Bản. Do đó, tỉnh Yên Bái cũng đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào tỉnh, hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh như chè, tinh bột sắn, sản phẩm từ quế, gỗ rừng trồng sang thị trường nước ngoài.
Sáng nay, thành phố Yên Bái đã công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu chức năng phường Đồng Tâm và phường Yên Thịnh. Quy hoạch phân khu phường Đồng Tâm có tổng diện tích trên 405 ha, bao gồm khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp với xây mới, có hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố Yên Bái. Phường Đồng Tâm nằm ở trung tâm thành phố, được xác định là trung tâm chính trị, hành chính và phát triển kinh tế của tỉnh. Hướng quy hoạch chủ yếu là chỉnh trang không gian kiến trúc cảnh quan, cải tạo môi trường khu dân cư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tăng cường gắn kết với không gian chung của thành phố, bổ sung một số công trình dịch vụ và công cộng, quản lý hướng dẫn xây dựng, tạo lập các ý tưởng về tổ chức không gian, khả năng sử dụng khai thác quỹ đất có hiệu quả. Đối với quy hoạch phường Yên Thịnh có diện tích trên 423 ha và xây dựng mới khu dân cư gắn với các công trình công cộng, thể dục thể thao, quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết nối các vùng phụ cận để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Sở Công Thương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái vừa khai trương điểm bán hàng Việt Nam tại số 58 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điểm bán hàng này sẽ giới thiệu và bán sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản đặc sản của tỉnh. Trong đó trên 70% sản phẩm hàng hóa do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, có những sản phẩm đạt chứng nhận OCOP nổi tiếng như gạo nếp tan Tú Lệ, chè xanh Suối Giàng, miến đao Dưới Phiên, cá sấy Hồ Thác Bà, mật ong Mù Căng Chải, trà táo Mèo và các sản phẩm từ quế như tinh dầu quế, nước lau sàn, hương quế. Ngoài ra còn giới thiệu một số sản phẩm của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai kế hoạch số 244 của Ủy ban dân tỉnh về chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Hôm nay, tỉnh Yên Bái bắt đầu tiến hành tiêm vaccine tại 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái. Phóng viên Thu Hiền phản ánh. 7 giờ 30 phút sáng, học sinh khối lớp 10 và lớp 11 của trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái tập trung tại nhà đa năng của nhà trường để được bác sĩ tư vấn khám sàng lọc và tiêm vaccine phòng COVID-19. Vì đây là lần đầu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 nên các em không tránh khỏi lo lắng. Em Phạm Phương Thảo, lớp 10T3, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Là cháu cũng cảm thấy nó khá là háo hức. Với cả là trước khi tiêm thì cũng được các thầy cô giáo với cả là các cán bộ y tế được hướng dẫn rất là tận tình và cũng là ăn sáng đầy đủ. Nghĩ là cái việc mà tiêm phòng chống dịch, phòng chống Covid như thế này thì là nó góp phần chung tay bảo vệ cái đẩy lùi dịch bệnh corona.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, có con học lớp 10, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ chia sẻ.
Thì tôi cũng rất là phấn khởi vì là các cháu là cũng được đã tiêm phòng để theo cái chủ trương của đường lối của Đảng để phòng chống bệnh. Chúng tôi cũng đã được là các thầy cô giáo rồi tất cả cán bộ y tế cũng đã có những cái hướng dẫn và để cho mình được hiểu thêm về là tiêm phòng vaccine và những cái tai biến có thể xảy ra và những cái cần thiết là phải tiêm vaccine cho các cháu thế hệ mầm non tương lai của đất nước.
Năm học này, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có 1.380 học sinh. Đảm bảo an toàn tiêm chủng, nhà trường đã bố trí 4 bàn khám sàng lọc, 3 bàn tiêm chủng đảm bảo các điều kiện để 27 cán bộ y tế của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tiêm vaccine cho học sinh theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái nói:
Nhà trường đã phối hợp với ngành y tế chuẩn bị chu đáo các cái khâu, từ khâu tuyên truyền đến học sinh và đến cha mẹ học sinh, cũng như chuẩn bị các cái cơ sở vật chất, không gian để thực hiện cái tiêm chủng một cách thuận lợi. Thế qua cái việc thực hiện như này thì chúng tôi nhận thấy là các em học sinh cũng như cha mẹ học sinh cũng rất là đồng tình ủng hộ và rất là phấn khởi khi được tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 đến lứa tuổi học sinh.
Còn tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, nhà trường đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành tiêm cho 945 học sinh. Em Nguyễn Ngọc Bái, lớp 11 chuyên sinh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Thì bà cháu cảm thấy rất là vui ạ, bởi vì cái này rất là ý nghĩa. Trước tình hình dịch diễn ra rất là phức tạp như bây giờ thì tiêm vaccine bọn cháu cảm thấy sức khỏe và yên tâm hơn ạ, kể cả việc đi học này ạ. Và trong quá trình tiêm thì là bọn cháu được các cán bộ y tế và thầy cô rất là nhiệt tình về thủ tục và các cái ví dụ như là ăn uống ạ. Và sau khi tiêm xong thì cháu cảm thấy rất là thoải mái và sức khỏe rất là ổn định ạ. Và cháu cảm thấy việc tiêm vaccine như này thì rất là ý nghĩa.
Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Nhà trường đã làm tốt công tác tư tưởng tuyên truyền, phổ biến các cái nội dung về tiêm phòng tới phụ huynh học sinh và các em học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm. Và các em học sinh thì cũng rất là phấn khởi, hào hứng để chuẩn bị cho việc tiêm phòng. Các bậc phụ huynh thì cũng đã chuẩn bị cho con em mình về cái điều kiện sức khỏe. Và nhà trường cũng xây dựng kế hoạch lên lịch về học tập, tiêm và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh.
Trong ngày đầu tiên triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đủ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỉnh Yên Bái tiêm cho trên 3.000 học sinh ở trên 3 đơn vị trường, gồm trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt. Sau một ngày tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 diễn ra an toàn, không có trường hợp nào biến chứng. Một số học sinh có bệnh lý như ốm, tiền sử dị ứng sẽ được bố trí tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ ngày mai 24 tháng 11, sẽ tiến hành tiêm đồng loạt tại 19 trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái với trên 11.000 trẻ đủ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết.
Ngày hôm nay thì triển khai tại 3 trường, tại 3 trường trên địa bàn của thành phố Yên Bái. Thế vừa qua giám sát các điểm tiêm có tại các trường trong buổi sáng ngày hôm nay thì tôi cũng thấy là công tác chuẩn bị về tại các điểm tiêm là đúng theo quy định. Và qua cái giám sát thì chúng tôi thấy là các điểm tiêm thì cũng đảm bảo theo nguyên tắc là một chiều. Đó là cái khu vực chờ có trước tiêm chủng. Thế rồi đến khu vực đến những cái bàn khám sàng lọc, đến bàn tiêm chủng. Thế và có những khu vực để theo dõi sau tiêm. Thế và cũng đầy đủ những cái bàn mà ghi chép, thế rồi những cái bàn mà đưa các cháu được tiêm lên cái hệ thống tiêm chủng COVID-19 đấy, đảm bảo theo quy định.
Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên vừa phối hợp với lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức phá hủy thành công quả bom Mỹ tồn đọng sau chiến tranh tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Sau khi nhận được tin báo, gia đình ông Nguyễn Văn Đám, xã Mậu Đông, trong quá trình săn nền nhà thì phát hiện quả bom. Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã chỉ đạo lực lượng dân quân xã Mậu Đông bảo vệ cảnh giới hiện trường 24/24 giờ, đồng thời báo cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra. Đây là quả bom do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968-1970, đường kính khoảng 45 cm, dài 1,2 m, rất nguy hiểm. Ban chỉ đạo phá bom đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ, cơ quan quân sự, công an, y tế của huyện và lực lượng dân quân đào hố hủy nổ, tổ chức vận chuyển bom đến địa bàn thôn Khe Rồng, xã An Bình tiến hành hủy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa xét xử đối tượng Nguyễn Đức Thuận, kẻ đã dùng giấy tờ giả lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2019, Nguyễn Đức Thuận cư trú tại tổ 2 thị trấn Mù Căng Chải lên thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã móc nối với một người bên Trung Quốc làm một giấy chứng minh nhân dân và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên ông Nguyễn Đức Thuận và bà Phạm Thị Thu Hằng, địa chỉ thường trú thôn 2, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, và một giấy chứng minh nhân dân giả ghi số mang tên Nguyễn Đức Thuận. Sau đó Thuận đến nhà anh Hát thuê chiếc xe ô tô tải, nói là để chở hàng thuê nhưng thực chất là mang đi bán lấy tiền đánh bạc. Trên đường từ thành phố Lào Cai lên huyện Sapa, Thuận đã bán chiếc xe ô tô được 68 triệu đồng rồi cầm tiền sang Trung Quốc đánh bạc. Tiếp đó Thuận mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh nhân dân giả đến nhà anh TH tại tổ 4 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái để cầm vay 100 triệu đồng dưới hình thức hợp đồng mua bán thửa đất. Tiếp đó Thuận được chị H ở tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nhờ trông nhà hộ để đi du lịch Thái Lan, và chị H có để ở nhà chiếc điện thoại di động iPhone 6S Plus. Thuận đã sử dụng điện thoại của chị H để gọi điện, nhắn tin, viết giấy vay để chiếm đoạt tiền của bà T. Thuận đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của bà T, có lần 80 triệu đồng, 100 triệu đồng, 200 triệu đồng. Tiền chiếm đoạt được, Thuận đều mang sử dụng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Thuận phạm các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận 17 năm 6 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho các nạn nhân với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22 tháng 11 đã tái đề cử ông Jerome Powell giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhiệm kỳ 2 để duy trì sự ổn định và độc lập của Ngân hàng Trung ương trong bối cảnh nước Mỹ phải đối mặt với những thách thức trên con đường phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Ở nhiệm kỳ tiếp theo, ông Powell, 68 tuổi, sẽ tiếp tục điều hành Fed giải quyết những thiệt hại nặng nề mà nền kinh tế Mỹ phải hứng chịu trong năm 2020 do đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ông Powell cũng phải giải bài toán lạm phát tăng cao trong vài tháng trở lại đây. Tổng thống Biden cũng đề cử Thống đốc Lael Brainard, thành viên duy nhất của Đảng Dân Chủ trong Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ chức Phó Chủ tịch. Các đề cử này cần được Thượng viện thông qua.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 2 tháng 11 nói với báo chí rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định ra tái tranh cử vào năm 2024. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, khiến một số đảng viên Dân Chủ đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Hiện nay tỷ lệ ủng hộ Tổng thống là 53%. Hôm 19 tháng 11, ông Biden, năm nay 79 tuổi, đã có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm. Các bác sĩ kết luận ông vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ. Ông Biden hiện là vị tổng tư lệnh cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu tranh cử lần thứ hai, khi đó ông Biden sẽ 82 tuổi và vấn đề sức khỏe là điều mà nhiều người lo ngại nhất. Nếu ông Biden không ra tranh cử nhiệm kỳ 2 thì Đảng Dân Chủ hiện cũng chưa có ứng cử viên nào sáng giá. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris hiện cũng không cao. Triển vọng chính trị của Tổng thống Mỹ cũng trở nên sáng sủa hơn trong tuần trước sau khi Quốc hội thông qua một kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Một dự luật khác trị giá gần 2 tỷ đô la Mỹ về an sinh xã hội và chống biến đổi khí hậu vẫn đang được bàn thảo.
Ngày 22 tháng 11, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Italia Mario Draghi, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng cung cấp liên tục và lâu dài khí đốt cho châu Âu, bao gồm thông qua con đường ống dòng chảy phương Bắc 2. Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cơ quan quản lý năng lượng của Đức thông báo đình chỉ việc cấp giấy chứng nhận và phê duyệt hoạt động của dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2. Động thái của Đức đã khiến giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng lên. Các chuyên gia phân tích cho rằng điều này càng làm gia tăng lo ngại của châu Âu về tình trạng thiếu nhiên liệu trong mùa đông tới. Cũng trong cuộc hội đàm này, lãnh đạo hai nước Nga và Italia đã hội đàm về mối quan hệ song phương, đồng thời đưa ra nhận xét tích cực mang tính xây dựng về quan hệ hai nước.
Tại hội nghị đặc biệt giữa Trung Quốc và ASEAN nhân kỷ niệm 30 năm hai bên thiết lập quan hệ đối thoại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ cung cấp thêm 1,5 tỷ đô la trong vòng 3 năm tới, cùng hàng triệu liều vaccine cho ASEAN chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Hội nghị diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Trung Quốc và ASEAN nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Phát biểu tại hội nghị sáng ngày 22 tháng 11, Chủ tịch Tập đề xuất cùng ASEAN xây dựng ngôi nhà chung dựa trên 5 khía cạnh là hòa bình, an toàn, thịnh vượng, tươi đẹp và thân thiện. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với ASEAN ứng phó với dịch COVID-19, thúc đẩy sáng kiến lá chắn y tế. Trung Quốc sẽ hỗ trợ thêm 150 triệu liều vaccine cho các nước ASEAN, góp thêm 5 triệu đô la cho quỹ ASEAN ứng phó COVID-19. Bắc Kinh cũng sẵn sàng cung cấp thêm 1,5 tỷ đô la trong vòng 3 năm tới nhằm hỗ trợ ASEAN chống COVID-19 và phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Về thương mại, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định nước này sẽ mở cửa thị trường cho các nước ASEAN, sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm có chất lượng, trong đó có các mặt hàng nông sản từ các nước ASEAN với trị giá lên tới 150 tỷ đô la trong 5 năm tới.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Pochettino đang muốn rời PSG vì mâu thuẫn nội bộ và sẵn sàng dẫn dắt MU sau khi Solskjaer bị sa thải. Trang Gold tiết lộ, huấn luyện viên Pochettino đang nuôi ý định rời khỏi PSG vì mâu thuẫn với giám đốc điều hành Leonardo. Nhà cầm quân người Argentina không hài lòng khi bị hạn chế quyền lực tại sân công viên các hoàng tử. Đây là lúc cựu thuyền trưởng Tottenham sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị. Huấn luyện viên Pochettino muốn tìm bến đỗ mới, nơi mình có sức ảnh hưởng lớn hơn tới những quyết định của đội bóng. Trong khi đó, MU vừa sa thải Solskjaer và đang tìm kiếm một huấn luyện viên có thể dẫn dắt đội bóng lâu dài. Pochettino chính là cái tên hàng đầu trong danh sách ứng cử viên tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford. Cristiano Ronaldo vừa gửi lời tri ân tới Solskjaer trên trang cá nhân sau khi nhà cầm quân người Na Uy bị ban lãnh đạo MU sa thải. Ronaldo viết trên trang cá nhân: "Anh ấy là tiền đạo của đội bóng khi tôi mới đến Old Trafford và là huấn luyện viên khi tôi trở lại MU. Nhưng trên tất cả, Ole là một người phi thường. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh, bất kể điều gì đang chờ đợi trong cuộc sống. Chúc may mắn, bạn tôi. Anh xứng đáng với điều đó." Trong quá khứ, Ronaldo và Solskjaer từng là đồng đội ở MU giai đoạn 2003-2007. Bộ đôi này đã vô địch FA Cup 2003-2004 và Ngoại hạng Anh 2006-2007 khi còn thi đấu cùng nhau. Vào tối qua, tờ Tuttosport của Italia đã công bố chủ nhân của danh hiệu Golden Boy dành riêng cho những cầu thủ dưới 21 tuổi tài năng của bóng đá thế giới. Không nằm ngoài dự đoán, Pedri là người nhận giải với số phiếu chênh lệch tới 318 điểm so với người xếp thứ hai là Jude Bellingham. Pedri không thể tới Italia nhận giải do còn đang dưỡng thương tại Tây Ban Nha và anh đã gửi lời chia sẻ cùng cảm ơn thông qua một video. Sự khiêm tốn của cầu thủ này cũng giúp anh nhận được phản hồi tích cực từ các chuyên gia và người hâm mộ. Tiền vệ 18 tuổi này đang ngày càng cho thấy sự phát triển ấn tượng dù mới chỉ ra mắt Barcelona mùa trước. Anh thi đấu tới 73 trận trên mọi đấu trường trong năm nay, từ cấp câu lạc bộ tới đội tuyển quốc gia và Olympic. Hiện tại Pedri đang gặp chấn thương đùi và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu hết năm. Năm 2021 là năm thành công với tay vợt Alexander Zverev. Không khởi đầu may mắn quá ấn tượng, nhưng càng thi đấu, tay vợt người Đức càng cho thấy phong độ cao và đi kèm với đó là những danh hiệu cao quý. Trong năm 2021, Zverev thi đấu với phong độ rất cao. Anh thắng 59 trận và thua 15 trận, giành được 6 danh hiệu lớn, nhận về hơn 6 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Dấu ấn lớn nhất của tay vợt người Đức là vào nửa năm sau 2021, anh giành tấm huy chương vàng Olympic Tokyo với chiến thắng trước Karen Khachanov ở trận chung kết. Tới tháng 9, Zverev cùng đội tuyển châu Âu thêm một lần nữa bảo vệ thành công danh hiệu Laver Cup. Còn vào rạng sáng qua theo giờ Việt Nam, Zverev đã có chức vô địch ATP Final lần thứ 2 trong sự nghiệp sau khi vượt qua Daniil Medvedev.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi cao, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 12 tới 14 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ. Trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Ôi, cho cháu xin ké wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả? Ừ,
soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi, bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ.
Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G, gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
Trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyển đổi số được đánh giá là hướng đi đúng đắn, giúp các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, đáp ứng mục tiêu bình thường mới. Từ ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số, Viettel cung cấp nền tảng số quản trị doanh nghiệp VESS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VESS gồm bộ 3 giải pháp: quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán tài chính cùng hơn 30 công cụ tiện ích cơ bản và nâng cao, hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp tiến tới quản trị, vận hành dễ dàng trên không gian số. Với hiệu quả được khẳng định như số hóa 77% hoạt động, tiết kiệm 11% chi phí hoạt động chung, rút ngắn 36% thời gian ra quyết định. Đặc biệt, Viettel dành ưu đãi miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ cho mọi doanh nghiệp đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Liên hệ 1800 8000 để được tư vấn miễn phí hoặc truy cập website vess.vn. Viettel đồng hành cùng doanh nghiệp SEM chuyển đổi số.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.